chính La Mã. Giả căn hủy bán. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bấy giờ Tỳ Kheo Ni Thâu La Nang Đà thường hay tới lui thăm viếng, cùng ngồi một chỗ để nghe giáo pháp từ Tỳ Kheo Đà Bà, vì ngài là bậc đại đức thần thông, nên Từ Địa thấy vậy lại muốn phỉ báng. Sau đó, từ trên núi Kỳ Sa Quật đi xuống, Từ Địa thấy hai con khỉ đang giao hợp hành dục, bèn khởi ý nghĩ: nay ta nên mượn hai con khỉ này đặt tên con đực là Đà Bà, con cái là Thâu La Nang Đà. Nghĩ vậy rồi, liền nói với các tỳ kheo trưởng lão rằng: trước đây tôi đã dùng pháp vô căn hủy bán Đà Bà, nay chính tôi thấy Đà Bà cùng Thâu La Nang Đà làm hành bất tịnh. Các tỳ kheo do vậy bạch lên Phật. Đức Phật bảo các tỳ kheo nên tập hợp tăng để tra hỏi Từ Địa. Ông nói trước đây ông dùng pháp vô căn phỉ báng Đà Bà, nay chính ông thấy Đà Bà cùng Thâu La Nang Đà làm hạnh bất tịnh, là thật hay là hư? Các tỳ kheo vâng lời dạy, tập hợp tăng hỏi Từ Địa, cho đến ông có thể nói lại việc đó là thật hay là hư, đều như trên đã nói. Tra hỏi như vậy rồi, Từ Địa nói: thật ra tôi không thấy Đà Bà làm hạnh bất tịnh, mà tôi chỉ thấy Thâu La Nang Đà thường lui tới chỗ Đà Bà, nên có ý muốn phỉ báng ông ta. Nhân từ trên núi Kỳ Xà Quật xuống, thấy hai con khỉ đang giao hợp, bèn mượn tên con khỉ đực cho là Đà Bà, con khỉ cái là Thâu La Nang Đà, cho nên nói là chính tôi thấy hai người làm hạnh bất tịnh thôi. Các tỳ kheo bằng mọi cách quở trách: tại sao ông dựa vào trong phần sử khác lấy chi tiết nhỏ hoặc tương tự chi tiết nhỏ cho là Ba La Di để phỉ báng tỳ kheo không phải Ba La Di? Rồi họ dẫn đến chỗ Đức Phật trình bày sự việc lên ngài. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi Từ Địa: thật ngươi có vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi hình thức quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: vì 10 điều lợi, nay ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào tự mình không như pháp, vì hận thù nên giữa lấy chi tiết nhỏ hay tương tự chi tiết nhỏ trong phần sự khác cho là Ba La Di để phỉ báng tỳ kheo không phải Ba La Di, vì muốn phá hoại phạm hạnh của vị ấy. Sau đó, tỳ kheo này dù bị cật vấn hay không bị cật vấn, nói: việc này tôi vì ôm hận nên giữa lấy chi tiết nhỏ hay tương tự chi tiết nhỏ trong phần sự khác để phỉ báng Tăng và Bà Thi Sa. C. Thích Từ. Sự, ngôn tránh sự, giáo giới tránh sự, phạm tội tránh sự, sự tránh sự. D. Phạm tướng. Nếu tỳ kheo thấy người khác phạm Tăng và Bà Thi Sa, hoặc khi nhập định, tưởng họ phạm Tăng và Bà Thi Sa vì giận dữ, nên dựa vào trong phần sự khác, lấy chi tiết nhỏ nhặt hoặc tương tự chi tiết nhỏ nhặt để phỉ báng tỳ kheo không phạm Ba La Di, thì phạm Tăng và Bà Thi Sa. Nghe, nghi cũng như vậy. Thấy, nghe, nghi người khác phạm Thâu Lan Giá, phạm Ba Vật Đề, phạm Ba La Đề Đề Xá Ni, phạm Đột Kiết La, dùng Ba La Di phỉ báng cũng như vậy. Ngoài ra, như trên đã nói. Mười La Mã. Phá Tăng. A. Duyên khởi. Một. Các vương tử họ Thích. Đức Phật ở tại ấp Di Na dưới rừng A Nậu. Bây giờ, những người quý tộc dòng họ Thích phần nhiều xuất gia học đạo theo Đức Phật. Khi ấy, Thích Ma Nam nói với A Na Luật: nay các quý tộc đều xuất gia tu phạm hạnh, tại sao riêng anh em chúng ta lại không? Nếu anh xuất gia thì em làm chủ việc nhà. Nếu em xuất gia thì anh sẽ lo liệu. Anna Luật nói, anh cứ đi xuất gia, em sẽ làm chủ việc nhà. Thích Ma Nam nói, trước đây mọi việc nhà do anh, em chỉ biết hưởng nhàn mà không biết gian nan. Song xuất gia hành đạo cũng lại khổ sở. Nay em ở nhà, anh sẽ chỉ cho em phương pháp quản lý gia nghiệp. Thích Ma Nam liền hướng dẫn mọi việc, ban ngày phải như vậy, ban đêm phải như vậy. Phương pháp làm ruộng, cách điều hành mua bán hàng hóa, chỉ bày mọi việc. Anna Luật nói, nếu quản lý gia nghiệp mà phải như vậy mới được thành công, thì một ngày em cũng không thể quản lý nổi. Xin anh ở nhà, em sẽ đi xuất gia tu đạo. Thích Ma Nam nói, theo chư Phật Thế Tôn, cha mẹ không cho phép thì không được làm đạo. Nay em nên tự đến trình thưa với mẹ. Anna Luật liền đến thưa, con muốn xuất gia học đạo ở trong Phật Pháp. Mẹ bảo, ta chỉ có hai anh em con, tình thương yêu rất nặng, làm sao sống mà xa cách cho được. Nhà ta rất giàu có, tu công đức tùy thích, sao phải xuất gia để làm tổn thương ý này của mẹ. Khổ cầu đến ba lần, mẹ bèn nói, nếu vua Bạc Đề xuất gia, thì mẹ cũng cho phép con. Lúc ấy, vua Bạc Đề cùng A Na Luật, A Nan, Nan Đề, Điều Đạt, Bà Bà, Kim Bệ Lô, các vị thương mến nhau rất nặng. Nếu có làm việc gì, thề không trái nhau. Bây giờ A Na Luật đến nói với vua Bạc Đề. Nay có chút việc, xin được bày tỏ. Vua nói, chúng ta vốn đã thề nặng là không làm trái nhau. Nếu làm trái nhau thì đầu sẽ bị vỡ thành bảy mảnh. Chỉ cần theo ý nguyện, quyết sẽ làm theo. Anna Luật liền đem những gì mẹ đã nói thưa lên vua. Vua nói, theo như nguyện này của bạn, tôi chưa có thể tùy thuận. Vì sao? Vì ý nguyện làm vua của tôi hôm nay mới bắt đầu có kết quả. Thân tộc tôi tuy giàu sang, nhưng sự lo lắng không thể không có. Làm sao có thể bỏ nó để xuất gia học đạo? Anna Luật nói, nếu vua xuất gia thì ý nguyện của tôi mới toại. Tham đắm sự phồn vinh thì tôi sẽ vĩnh viễn trầm luân. Xin vua ba lần nên suy nghĩ, đừng để trái với lời thề trước kia. Vua Bạc Đề nói, sẽ theo ý nguyện của bạn, nhưng để lui cho tôi 7 năm, sau đó sẽ cùng bạn xuất gia học đạo. Anna Luật nói, sau 7 năm, chưa chắc Đức Phật còn tại thế. Hơn nữa, tính mạng nguy thúy của tôi khó mà bảo toàn. Tại sao nay vua lại đem nó ra để hẹn? Vua lại nói, 7 năm nếu lâu thì có thể 6 năm. Trả lời như trên, từ 5, 4, 3, 2 đến 1 năm, rồi từ 7 tháng đến còn 1 tháng. Từ 7 ngày đến còn 1 ngày đều cũng như vậy. Nhà vua nói, chúng ta là gia chủ, đông như vậy làm sao tiện lợi mà đi? Cần phải tạo phương tiện, trang bị xa giá xuất hành. Nhân cuộc phi hành này mới có thể được. Tiện đây, bạn có thể nói với A Nan Đà cùng các vị để biết ý này. A Na Luật liền thông báo hết với 5 người. 5 người vui mừng thuận ý, liền trong đêm trang bị 4 loại binh, voi, ngựa, xe, lính bộ, trang sức bề ngoài nhất đời. Trời vừa sáng thì họ xuất hành, tham quan du ngoạn sông, âm thầm dẫn theo người thợ cạo tóc Ưu Ba Ly, bỏ lại hết những người tùy tùng, tìm đến chỗ thanh vắng, y phục quý báu, biếu cho Ưu Ba Ly, nhờ ông cạo tóc thay đổi y phục mà đi. 7 người đi chưa được bao lâu, Ưu Ba Ly nghĩ như vậy. Các hào tộc dòng họ Thích cường bạo, nếu biết ta cạo đầu cho những người này, chắc họ sẽ giết ta. Hơn nữa, các quý tộc này còn có thể bỏ nhà đi xuất gia. Nay ta tại sao không bỏ đồ nghề hớt tóc và các y phục quý giá này theo họ mà đi. Rồi liền tự cạo đầu, đem các y phục quý báu treo trên cây. Nghĩ như vậy, ai cần thì lấy nó. Ngay lúc đó đi thật nhanh, trong chốc lát đuổi theo kịp và nói với bảy người: "Nay tôi cũng muốn theo quý vị xuất gia." Bảy người liền chấp thuận, rồi cùng đi đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ sát chân, bạch: "Kính bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con muốn xuất gia tịnh tu phạm hạnh, mà Ưu Ba Ly là người nô bộc của chúng con. Xin Ngài cho ông ta thọ cụ túc giới trước, sau mới độ chúng con, để cho chúng con và mọi người dòng họ Thích phá lòng kiêu mạn lớn đối với người kia." Đức Phật liền độ Ưu Ba Ly trước, độ bảy người sau. Bây giờ, Đức Thế Tôn nghĩ như vậy: "Ca Duy La Vệ cách đây không xa, những người dòng họ Thích biết việc này sẽ gây trở ngại, liền đưa 8 người đến thành Bạc Đề La, ở dưới cây Võng Lâm, vì họ nói diệu pháp về nhãn vô thường, sắc vô thường, nhãn thức, nhãn xúc làm duyên sanh thọ vô thường, cho đến ý vô thường, pháp vô thường, ý thức, ý xúc làm duyên sanh thọ vô thường. Các ngươi là thánh đệ tử nên quán như vậy, sanh tâm yểm ly sẽ đắc trí giải thoát. Việc làm đã xong, phạm hạnh đã lập, không tái sanh đời sau." Lúc nói pháp này, 6 người lậu hết, đắc A-la-hán. A Nan vì hậu Phật, các lậu chưa hết. Điều đạt, người duy nhất không thu hoạch được chi. Vua Bạc Đề đắc A-la-hán rồi, tâm tịnh không sợ hãi, hoặc ở dưới bóng cây, ngồi nơi đất trống, kinh hành, tự vui sướng, thốt lên: "Khoái thay, khoái thay." Lúc ấy, có tỳ kheo khác nghe câu nói đó, nghĩ như vậy: "Tỳ kheo Bạc Đề chắc nhớ chuyện vui thế gian, không thích phạm hạnh." Liền đến bạch Phật: "Vừa rồi con nghe Bạc Đề nói, khoái thay, khoái thay, chắc nhớ lại chuyện vui khi còn làm vua, không thích sống phạm hạnh." Đức Phật bảo tỳ kheo ấy: "Ngươi có thể gọi đến đây." Liền đến nói: "Đại sư cho gọi ông." Bạc Đề liền đến chỗ Đức Phật, đầu mặt kính lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Đức Phật hỏi Bạc Đề: "Thật sự ông có nói khoái thay phải không?" Bạc Đề thưa: "Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn." Lại hỏi Bạc Đề: "Ông thấy được nghĩa gì mà nói khoái thay?" Bạc Đề thưa: "Xưa kia con ở tại gia, con sống trong 7 lớp hào thành, 7 hàng voi, 7 hàng ngựa, 7 hàng xe, 7 hàng bộ binh, 4 loại binh bao quanh, mà bỗng nghe một tiếng gì khác lạ lòng kinh hoàng, lông dựng lên. Nay ở dưới bóng cây, nơi đất trống mà thản nhiên không lo, cho nên con đã nói khoái thay." Đức Phật bảo tỳ kheo: "Bạc Đề đã đắc La Hán, mà không thích phạm hạnh là điều không thể có." Bấy giờ, Đức Phật vì Bạc Đề nói bài kệ: "Khoái thay A-la-hán, không bị ân ái buộc, đã phá dục sân si, lại không bị lưới bủa, đã đến nơi niết bàn, không còn tâm uế trượt, không nhiễm đắm nơi đời, giải thoát không các lậu, thấu triệt về năm uẩn, dạo qua 7 trường pháp, nơi sở hành đại long, đã thắng mọi khủng bố, thành tựu 10 chủng phần, long đức tam muội thiền, hết tất cả hữu lậu, là đệ nhất thế gian, bất động không sợ hãi, không tái sanh đời sau, đã dứt chỗ tịch diệt, hằng không báo khổ vui, trụ nơi trí vô học, thân này là cuối cùng, phạm hạnh kiên cố lập, không có điều không tin, trên đời, trong trời đất, lại không mọi dục lạc, đây gọi sư tử trống, không thể hơn Đức Phật." 2. Nhân duyên chúng lạc, A Xà Thế. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng các đại đức Thanh Văn nhận lời mời của Long Vương A Nậu Đạt. Điều Đạt vì chưa đắc thần thông nên không thể đi được, xấu hổ vô cùng, liền nghĩ như vậy: nay ta nên hỏi pháp tu thần thông. Liền đến bạch Phật: xin Phật vì con dạy pháp tu thần thông. Đức Phật vì ông mà dạy. Điều Đạt thọ giáo. Trong thời gian an cư, tiễn đắc thần thông. Được thần thông rồi, suy nghĩ như vậy: ai nên giáo hóa trước? Trường nghĩ như vậy: thái tử con vua Bình Sa, tên Chúng Lạc, trước hết nên hóa đạo người này, sau đó ta sẽ giáo hóa những người khác. Nghĩ như vậy rồi, Điều Đạt liền biến mất khỏi nơi phỏng lâm, hiện thành một đứa trẻ nít nằm ngửa, múc ngón tay ở trên giường thái tử. Thái tử thấy đứa trẻ hoảng sợ vô cùng, hỏi: ngươi là trời hay là quỷ thần? Trả lời: tôi là Điều Đạt, đừng nên sợ hãi. Thái tử nói: nếu là Điều Đạt thì nên hiện nguyên hình trở lại. Liền biến lại hình thái như cũ. Thái tử hoan hỷ, tôn thờ làm thầy, hàng ngày đến thăm hỏi, đem theo 500 cỗ xe. Điều Đạt lại hóa làm 500 đứa trẻ nằm ngửa, múc ngón tay trên xe, lại dùng 500 cỗ xe chở thức ăn ngon bổ đến cúng dường. Lúc ấy người trong nước đều cho đây là việc hiếm có, nói: Điều Đạt có đại thần lực biến hóa như vậy, nên khiến thái tử hàng ngày đến thăm hỏi, cúng dường các thức ăn ngon bổ. Ở đây Điều Đạt không tự lượng sức mình, bèn muốn thu nhận nuôi dưỡng đồ chúng. Bấy giờ, Đức Thế Tôn ra khỏi Phổng Lâm du hành trong nhân gian, đến nước Câu Xá Di, trú tại vườn Cù Sư La. Khi ấy, Mục Kiền Liên đang ở một nơi riêng biệt. Nước này trước đây có Kiều Trần Như Tử, gọi là Kha Hưu, tịnh tu phạm hạnh, đắc quả A Na Hàm, sanh lên cõi Phạm Thiên. Nửa đêm vắng lặng, từ cõi trời giáng hạ, phóng ánh sáng lớn đến chỗ Mục Liên, đầu mặt kính lễ sát chân, thưa với Mục Liên: nay Điều Đạt hiện các thần thông biến hóa thu phục thái tử Chúng Lạc và muốn nuôi đồ chúng, sợ ông ta mưu tâm chắc sẽ phá Hòa Hiệp Tăng. Nói như vậy rồi biến mất. Sáng sớm hôm đó, Mục Liên sửa y phục đến chỗ Đức Phật, trình bày đầy đủ điều Kha Hưu vừa nói lên Đức Phật. Đức Phật hỏi Mục Liên: ý ông thế nào? Có đúng như lời Kha Hưu nói không? Thưa, ý con cũng như vậy. Đức Phật bảo Mục Liên: đừng nói lời ấy. Tại sao vậy? Vì trên trời, dưới trời không thấy Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, ma, phạm nào có thể thống lãnh đồ chúng của Phật. Lại bảo Mục Liên: ở đời có năm hạng thầy, hiện nay đều có mặt. 1. Giới không thanh tịnh, tự nói thanh tịnh. Các đệ tử của họ đều biết sự thật, nhưng che giấu tội lỗi của họ để mong cầu lợi dưỡng. 2. Tà mạng, nịnh hót, quanh co, tự nói mình chánh trực, nhưng các đệ tử cũng che giấu điều đó. 3. Nói điều bất thiện, tự nói là lời thiện, nhưng các đệ tử vui mừng cho là thiện. 4. Kiến giải không thanh tịnh, tự nói là thanh tịnh, nhưng các đệ tử cho rằng kiến giải tịnh. 5. Nói lời phi pháp luật, nói là pháp luật, nhưng các đệ tử cũng cho là đúng pháp, mà không thể khiến cho người trí tin nhận. Này Mục Liên, Như Lai giới tịnh, không có nịnh hót quanh co, lời nói không bất thiện, tri kiến thanh tịnh, nói năng như pháp, người trí tin nhận, không cần đệ tử che giấu và khen ngợi. Bấy giờ có tỳ kheo khác ở thành Vương Xá, an cư xong, mặc y bưng bát đến chỗ Đức Phật, bạch: kính bạch Đức Thế Tôn, Điều Đạt thu phục thái tử Chúng Lạc, hiện làm một đứa trẻ, cho đến cúng dường các thức ăn ngon bổ. Đức Phật bảo tỳ kheo: chớ hâm mộ những biến hóa này do Điều Đạt đã tạo ra để mong cầu lợi dưỡng. Nếu ai thọ nhận sự cung kính cúng dường này, thì sẽ chịu mọi thống khổ lâu dài tăng thêm. Cũng như con chó dữ, dùng gậy đánh nó sẽ lại dữ thêm. Điều đạt cũng như vậy, nhận được nhiều sự cúng dường, phiền não lại tăng thêm. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói bài kệ. Người ngu thêm ác kia, do lợi dưỡng sanh ra, người si đoạn pháp thiện, giống như đầu lìa thân, không tu hạnh thanh tịnh, mà muốn nuôi đồ chúng, muốn ngồi trên mọi người, mong tất cả tôn kính. Có người cầu lợi dưỡng, có người cầu nê hoàng, lợi dưỡng hại pháp thiện, tịch diệt trừ sang tham. Lại bảo các tỳ kheo, cây chuối, cây trúc, cây lao do ra quả mà chết. Còn cự hư mang thai cũng bỏ mạng mình. Nay Điều Đạt tham cầu lợi dưỡng cũng lại như vậy. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa này, nói bài kệ. Cây chuối vì quả chết, trúc lao cũng như vậy. Cự hư mang thai chết, kẻ sĩ tham tự mất. Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ nước Câu Xá Di tuần tự du hành đến thành Vương Xá, trú nơi núi Kỳ Xà Quật. Ngài được tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, Quốc Vương, Đại Thần, Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Chí, cư sĩ cúng dường y thực, ngọa cụ và các thuốc men, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, nhưng Ngài không hề nhiễm trước, giống như bông sen. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói pháp cho vô số đại chúng vây quanh. Điều Đạt từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục, để trống vai bên hữu, đầu mặt đảnh lễ sát chân, quỳ gối chắp tay bạch Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Ngài an trụ, nay con sẽ tự thống lãnh chúng tăng. Đức Phật nói với Điều Đạt: Xá Lợi Phất, Mục Liên còn chưa thể thống lãnh đồ chúng của ta, huống nữa ông, người ngu si ăn đờm giải ư? Khi ấy Điều Đạt nổi lòng phẫn hận. Tại sao trước đại chúng, Đức Thế Tôn lại mạ nhục ta thậm tệ như thế? Do sanh ác tâm với Đức Phật, nên Điều Đạt bắt đầu tổn giảm thần túc. Lại nghĩ như vậy: Đức Phật khen ngợi Xá Lợi Phất, Mục Liên mà hủy nhục ta, rồi lại sanh ác tâm với Xá Lợi Phất và Mục Liên, đó là lần thứ hai bị tổn giảm thần túc. Điều Đạt trở về lại trú xứ thuyết pháp cho quốc vương, đại chúng vây quanh. Trong chúng đó có một tỳ kheo đến bạch Phật: Nay Điều Đạt nói pháp cho quốc vương, đại chúng vây quanh. Đức Phật bảo tỳ kheo: Điều Đạt không những đời này có được đại chúng này, mà đời quá khứ cũng đã từng có các tỳ kheo này.